เรียกจิตโมงคือจิตปัดพักตั้งปัดพักตั้งมาเดินยาหลับตั้งหาตั้งปัดพักปัดพักตั้งหลับหยางเดือดเดือดไม่จักย้อนเงยบึ้งตรงหลงหลาสาพยาหลายคอยแม่ดับจิตคือจ้อหันหลับปัดพักตั้งเหนือหลังเงยเงยเดินอยู่ปัดพักยืดหัดตู้หันเนาะยืดอยู่ท้ายก็อื้อเหนือคืออีตั้งเนาะได้ละน้อยอยู่ที่ยืดอีตั้งยืดอีตั้งหล่าที่อื้อเท่านั้นเดินอยู่จุดตั้งก็เหนือหลังแบบย้อนเงยจะหอบหลังย้อนเงยจะหอบเทแล้วชี้ย้อนเงาเขาจะหอบเดินอย่าหลับตั้งแบบได้ยาน้อยตั้งได้หลับตั้งหายตั้งปัดพักเนาะในหนึ่งเงยก็อีกี้อย่าปัดพักหาตู้หันยืดหัดจะแน่นเป็นน้ำยืนต่อยู่ดีดะย้อนหลับยืดตั้งเนื้อหนุนยืดดะมาหาท่องอีถ้าไปพักตู้หันยืดหัดถึงชิ้นตาท่องพอเหยียดเฉียวยืดหัดแกนั้นนะที่ทุกตามบ่าวได้ลายเลือดจากดอกเหลือเดี๋ยวสีดอกยืดยืดก็เหลือชักยืนยาวก็ดอกเหลือจะthấy rõ cái chỗ ta bảo
xin xem trong cuốn kinh.Có giải nghĩa rõ ràng.
Phật Pháp Tăng thường thường ở trong kinh hay nói như y Phật lưỡng tức tôn, như y Pháp lưu dục tôn, như y Tăng chứng trung tôn. Như y Phật lưỡng tức tôn không biết là sao, tức là chúng ta nương nơi Phật. Phật là gì? Phật là người đầy đủ phúc tuệLà lưỡng chức tôn, phước đầy đủ, trí huệ đầy đủ, cho nên gọi là Phật. À, Phật lưỡng chức tôn là vậy đó. Hai cái đầy đủ là phước và huệ. Như Pháp lưu dục tôn là sao? Vì Pháp cái Phật khiến chúng ta lìa bức bách, khổ não, gọi là lưu dục tôn. À, chúng ta nương theo cái Pháp cái Phật là cái Pháp cao, là cái Pháp cao quý.Nhờ đó mà chúng ta lìa hết những cái khổ não bức bách của thế tình lục dục hay là ngũ dục. Cái tăng là những người thanh lương an lạc, tức là những người tu mà tâm hồn họ mát mẻ an vui, họ biết được Phật pháp đúng như thật. Thì giờ chúng ta nên những gì đó gọi là chúng sinh tôn ở trong chúng, người đó là hơn hết, đó làTam bảo, bây giờ cái tự tánh tam bảo.
Xin xem lại trong cuốn kinh có giải nghĩa đầy đủ.
Từ tam bảo, bây giờ phải nói cái tự từ tam bảo. Cái gì là tự từ tam bảo? Nào là Phật tượng, như Phật chúng ta thờ ở trên bàn. Phải xá lợi, tức là xá lợi mà thường thường ở Ấn Độ còn thờ đó. Thì đó gọi là Phật. Còn Pháp là gì? Tức là kinhLực, lệnh tạng, đó là sự pháp. Tăng là gì? Tức là những cái đồ chứng xuất gia của Phật. Như bây giờ những người đầu tròn áo dương mà chúng ta thấy đó, thì sự tăng. Thì cái đó gọi là trụ trì tam bảo. Tức là những người đó là người giữ gìn cho tam bảo thường còn, cho nên gọi là trụ trì. Trang đến phần trụ trì tam bảo là biết Phật pháp có thể truyền trìKhông giết mất là nơi nương tựa, lại là chân khắp muôn loài. Từ như vậy nói cho tam bảo cái gì phải biết ba bịch hay là bốn. Ở trên chúng ta biết tam bảo là gì? Là lưỡng, Phật là lưỡng tức tôn, Pháp lưu dục tôn, Tăng là chính trung tôn. Rồi kế là biết tự tánh tam bảo, biết được tướng tam bảo.Biết tự trì tam bảo, thì những cái này chúng ta biết cho rành rẽ, thì như vậy đó là phần quy tức tam bảo xong. Bây giờ chương 2 là hồi thú. Hồi thú có dân từ khác, quý vị nhớ tên gì không? Nghĩa là hồi hướng. Hồi hướng đó, chương 3 gì lạ. Hồi thú nghĩa là hồi hướng, vì chữ thú là đến, cỡ kia thì để hướng cũng là đến. Chữ hồi là quay lại.Chương trước lượt nói phần quy tức tam bảo.
Xin xem lại trong cuốn kinh.
Như người đã đến nơi đến chốn, thì có thể làm việc của họ làm. Bởi vì khi chúng ta đã nương tựa và tam bảo rồi, tức là chúng ta đã có chỗ ưu thế, bây giờ chúng ta phải hồi hướng. Hồi hướng tức là đem cái lợi ích của mình mà quay lại làm cho mọi người. Bây giờ nói hồi hướng thế nào? Em giải thích. Quyết ngộ, nào, bạch giác ngộ đối với công việc hồi hướng pháp giới, nương ở lòng tin.
Xin xem lại trong cuốn kinh.
Là tự pháp giới, nhất tâm bình đẳng là lý pháp giới. Bạch giác ngộ, bỏ tự trở về lý, bỏ nhân trở về quả, bỏ tự trở về tha, thế nên gọi là hồi thú. Vì hồi hướng, tự vì quý vị Phật tử, quý vị xuất gia, mỗi khi tư, đều có cái phát hiện hồi hướng. Hồi hướng thế nào? Đây như giải thích. Bởi vì chúng ta trước hết do cái hiểu Phật Pháp, hiểu một cách chính xác, từ đó là chúng ta đã bước lên con đường giác ngộ. Chúng ta là người có giác ngộ, cho nên gọi là người giác ngộ. Thì như vậy, nơi chúng ta đã có cái mầm giác ngộ, vì khởi tin được Phật, biết được Phật Pháp, tin được nơi mình, thì đó là đã giác ngộ rồi. Nhưng mà cái giác ngộ đó nó sẽ thế nào? Ở đây ví dụ lòng tin cũng như là cái hạt giống, còn cái chức giác tất nhiên là cái mầm, cái mộng. Nếu mà chúng ta cứ niềm tin đối với Phật Pháp thì chẳng khác nào như chúng ta chưa có gieo giác. Để tam bảo mình hiểu, mình tin nhận cách chắc chắn, đó là mình đã gieo giác. Để gieo giống đó rồi, cái từ từ mỗi ngày mình tu, mỗi ngày mình học, tức là cái trí giác lành lành nó nảy nở, gọi đó là cái giác như là mầm, là mộng. Từ hạt giống lên mầm, nảy mộng, rồi nó lên cây, cho tới nhà viên mãn. Vì vậy cho nên, cái người tu trước hết là phải hiểu đúng đắn, là tin bên sau, rồi sau đó mới khởi cái thực hành. Làm được giác ngộ viên mãn. Giác ngộ viên mãn thì cái đó gọi là được thành Phật. Nhưng mà từ khi tin hiểu tư, lúc nào mình cũng không bỏ, lúc nào cũng hồi bỏ tả và hướng đến tịnh thiện. Hồi bỏ tả gọi là hồi, hướng đến tịnh thiện gọi là hướng. Đó. Lúc nào mình cũng bỏ tả và nhấn tịnh thiện mà tiến thì gọi đó là hồi hướng. Hồi hướng là vậy đó, tức là bỏ những cái xấu, muốn làm những cái xấu, rồi đó gọi là hồi hướng. Rồi đây mới giải thích cái hồi hướng có những cái gì. Nói rằng, nói pháp giới, nói hồi hướng cả pháp giới, tức là pháp giới. Thì trong pháp giới có chia lý và tự. Lý pháp giới và tự pháp giới. Tự pháp giới là gì? Phật cùng chúng sanh là tự pháp giới, tức là nên là kẻ phàm. Phật là người giác ngộ, thấy có Phật giác ngộ, mình chưa giác ngộ thì ở đó đúng về mặt sự. Còn lý tức là thấy nơi mình, nơi Đức Phật đều có cái tâm chân như bình đẳng, đó gọi là lý. Những bậc giác ngộ bỏ sự và trở về lý, gọi đó là hồi sự, hướng lý. Bỏ sự để trở về lý, gọi là hồi hướng, hồi sự mà hướng lý. Bỏ nhân trở về quả gọi là hồi nhân hướng quả. Bỏ tự trở về tha gọi đó là hồi tự hướng tha. Thì cái hồi hướng nó là như vậy đó, tức là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng muốn tìm đến cái chân lý bình đẳng mà không có mắc kẹt ở trên sự tướng nữa, thì đó gọi là hồi tự mà hướng lý. Chúng ta tu hành, biết cái nhân tu, từ phàm, kết quả lành lành tiến lên thánh. Chúng ta bỏ phàm để cốt, biết lành để lên được thánh, gọi là hồi nhân hướng quả. Chúng ta tu, nghĩ tới chúng sanh, thương xót, quên mình, làm lễ cho người, gọi là bỏ tự, trở về tha. Thì như vậy, cái nghĩa hồi hướng là vậy. Bây giờ tôi có thể nói gọn, quý vị nhớ, hồi hướng là gì? Tức là hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng tha, là như vậy đó, nó đủ nghĩa hồi hướng. Chứ còn nhiều khi quý vị cắt nghĩa nó hồi hướng, tức là xa lại và hướng về, nó xa lại hướng về cái gì? Tức là chúng ta bỏ tự trở về lý, đó gọi là hồi hướng. Chúng ta bỏ nhân để cầu được quả, đó là hồi hướng. Chúng ta quên mình để vì người, để nhớ cái người, giúp ích người, đó là hồi hướng.